Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày được phát trên website của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý vị thính giả, bài học Kinh Thánh hôm nay khích lệ mọi người con Chúa cần biết sử dụng những ân tứ Chúa ban cho để cùng nhau phục sự Ngài, hầu đem lại những kết quả tốt nhất cho nhà Chúa. Bài học có tựa đề Chia sẻ gánh nặng, nương trên hai phân đoạn Kinh Thánh, Dân số ký chương 11, câu 16, câu 17 và từ câu 24 đến câu 29.
Dân số ký chương 11, câu 16, 17. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Hãy nhóm hiệp cho ta 70 người trong bậc trưởng lão Israel, tức là những kẻ ngươi biết là trưởng lão và cai quản dân sự. Hãy dẫn các người ấy đến hội mạc, đứng tại đó với ngươi. Đoạn ta sẽ ngự xuống, nói chuyện tại đó với ngươi. Ta sẽ lấy thần cảm ngươi mà ban cho những người đó, để họ chịu gánh nặng về dân sự với ngươi, và ngươi không phải gánh một mình. Dân số ký chương 11, câu 24 đến câu 29. Môi-se bèn đi ra, thuật lại các lời Đức Giê-hô-va cho dân sự, rồi nhóm hiệp 70 người trong bậc trưởng lão của dân sự, đặt để xung quanh trại. Đức Giê-hô-va bèn ngự xuống trong mây, phán cùng Môi-se, Ngài lấy thần cảm người và ban cho 70 người trưởng lão. Vừa khi thần ở trên 70 người trưởng lão, bèn được cảm động nói tiên tri, nhưng không cứ nói mãi. Có hai người ở lại trong trại quân, một người tên là Ên-đác, một người tên là Mê-đác, được thần cảm động, nói tiên tri tại trại quân. Hai người này thuộc về bọn được biên tên, nhưng không có đến hội mạc. Một đứa trai trẻ chạy thuật lại cùng Môi-se rằng, Ên-đác và Mê-đác nói tiên tri trong trại quân. Giô-suê con trai của Nun là người hầu việc Môi-se đáp lại mà rằng, Hỡi Môi-se chúa tôi, hãy cấm chúng nó. Môi-se đáp rằng, ngươi ganh cho ta chăng? Ôi, chớ chi cả dân sự của Đức Giê-hô-va đều là người tiên tri, và chớ chi Đức Giê-hô-va ban thần của Ngài cho họ.
Câu gốc của bài học hôm nay là: Ta sẽ lấy thần cảm ngươi mà ban cho những người đó, để họ chịu gánh nặng về dân sự với ngươi, và ngươi không phải gánh một mình. Dân số ký chương 11, câu 17, phần B. Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se than thở với Chúa về việc gì? Chúa giải quyết gánh nặng của ông cách nào trong dân số ký chương 11, câu 1 đến câu 15? Chuyện gì xảy ra cho hai ông Ên-đác và Mê-đác? Ông Môi-se trả lời ông Giô-suê như thế nào? Qua câu chuyện chúng ta học được điều gì về sự ban cho của Thánh Linh? Kính thưa quý vị, bởi quyền năng của Đức Giê-hô-va, dân Do Thái được giải thoát khỏi ách nô lệ của Ai Cập. Trên hành trình về đất hứa, Chúa ban 10 điều răn và các luật pháp, sự thờ phượng có quy củ qua đền tạm và hệ thống thầy tế lễ. Chúa ban mana là bánh từ trời cho họ ăn kể từ khi xuất Ai Cập. Nhưng giờ đây họ phàn nàn đòi ăn thịt. Tiếng than khóc của toàn dân tạo thành gánh nặng khiến ông Môi-se không chịu nổi. Trong tuyệt vọng, ông cầu xin Chúa giết ông đi. Trong dân số ký chương 11 câu 15, Chúa đáp ứng bằng chim cút cho đoàn dân, nhưng Ngài khiến một tai họa lớn giết chết những kẻ tham ăn. Trong dân số ký chương 11 câu 31 đến câu 34. Về phần ông Môi-se, Chúa bảo ông chọn 70 trưởng lão trong vòng những người lãnh đạo, đem họ đến hội mạc. Bây giờ Chúa ngự xuống, Ngài lấy thần của Ngài đang ngự trên ông mà đặt trên các trưởng lão, khiến họ nói tiên tri, nhưng chỉ một lần mà thôi. Nói tiên tri ở đây là nói những lời ca ngợi Chúa do sự tác động của Thánh Linh. Chúa bày tỏ rõ ràng và công khai để hội chúng biết rằng những trưởng lão này được Chúa dùng chia sẻ gánh nặng với ông Môi-se. Nhưng họ chỉ nói tiên tri một lần vì ân tứ của họ là phụ giúp ông Môi-se, không phải như ông Môi-se trong chức vụ tiên tri, ông thường xuyên được thần Chúa thăm viếng. Hai trưởng lão Eldad và Medad có trong danh sách, nhưng có lẽ vì một lý do chính đáng nào đó khiến họ còn ở trại quân. Thần của Chúa vẫn thăm viếng họ và họ cũng nói tiên tri. Điều này cho thấy thần Chúa ban ân tứ trên các trưởng lão là ý muốn của chính Chúa, dù có sự hiện diện của ông Môi-se hay không. Khi ông Giô-suê xin lệnh cấm họ nói tiên tri vì sợ họ làm giảm uy quyền của thầy mình, ông Môi-se liền quở trách và ông bày tỏ ước ao Chúa đổ thần linh trên mọi con dân Ngài. Điều mong ước của ông được tiên tri Giô-ên đề cập đến trong Giô-ên chương 2 câu 28 và đã được ứng nghiệm trong ngày lễ ngũ tuần thời các sứ đồ trong Công vụ chương 2 câu 1 đến câu 11. Ngày nay tất cả những ai thật lòng tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình đều được làm con của Đức Chúa Trời. Theo Dân Nhất chương 1 câu 12, được Đức Thánh Linh ngự trong lòng, trong Cô-rinh-tô Nhất chương 6 câu 19, được Thánh Linh ban các ân tứ khác nhau để góp phần cho lợi ích chung của Hội Thánh, trong Cô-rinh-tô Nhất chương 12 câu 7 đến câu 11. Chúng ta hãy tìm biết ân tứ Chúa cho mình và vui mừng sử dụng ân tứ đó cho công việc nhà Ngài. Chúng ta cùng cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con biết quản lý và sử dụng ân tứ Thánh Linh ban một cách trung tín, góp phần với anh chị em cùng niềm tin gây dựng Hội Thánh Chúa. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có sử dụng ân tứ Chúa ban để chia sẻ gánh nặng cho nhau trong Hội Thánh không? Thánh Linh ngự ở trong lòng, ban cho ân tứ giữ công việc Ngài, cùng nhau chung sức chung tay thực thi mạng lệnh Chúa sai vẹn toàn.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.